This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600. Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng xin được đến ngay sau đây. Xin được chào anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo khỏe không?
Dạ vâng, khỏe thưa anh. Hôm nay thời tiết của Dallas mình nó đẹp quá anh Tiến Dũng ha. Không biết thị trường chứng khoán nó có đẹp giống vậy không anh Tiến Dũng?
Wow, hình như là thị trường chứng khoán nó không có đồng hành chung với thời tiết ngày hôm nay, thưa quý vị. Thị trường xuống rất là nhiều. Cái lý do đơn giản vì cái job report ở Mỹ thì nó không có được như là trông đợi. Đồng thời thì cái export của Trung Quốc cũng đã giảm đáng kể. Và Dũng tin chắc rằng cái này nó có ảnh hưởng từ cái tariff, thưa quý vị. Thì làm cho thị trường chứng khoán xuống rất nhiều. Và Dũng tin chắc rằng từ bây giờ đến chiều, con số này sẽ là màu đỏ. Dow Jones thì giảm 154 điểm, hiện tại là 25.318 điểm. Nasdaq thì giảm 56 điểm, hiện tại là 7.364 điểm. SP500 giảm 20 điểm, hiện tại là 2.728 điểm. Thì nó 15 là 2.64%. Dầu thô thì giảm 2 đồng, hiện tại một thùng dầu thô là 54 đồng 80 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 12 xu. Vàng là con số xanh duy nhất buổi sáng ngày hôm nay, lên 11 đồng 50 xu. Và vàng hiện tại 1.297 đồng 70 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.29%, tuần rồi cao nhất là 4.34%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.59%, thì rồi cao nhất là 3.65%. Ở Việt Nam thì một Mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.550.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.650.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên là bản tin trực tiếp ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, khi mà Bộ Lao động đưa ra cái số người mà đi làm nó không đạt được cái sự mong đợi trong cái tháng 2 vừa rồi. Theo như Bộ Đồng đưa ra thì đây con số thấp nhất kể từ năm 2017, tức là cộng vào, add vào cái số người việc làm đó không có nhiều. Và ta cũng biết rằng đơn giản là từ đầu năm cho đến nay đó, chỉ có gần 3 tháng thôi là đã có khoảng trên 5.000 cái cửa tiệm đã đóng cửa. Thì con số này chắc chắn là phải tăng lên, quý thưa quý vị. Riêng về construction thuê vào thì lại giảm đến 31.000 việc làm. Rồi về những cái du lịch và giải trí đó thì không cộng vào một cái việc làm nào hết. Những phân xưởng thì cộng vào chỉ có 4.000 người vào tháng 2. Rồi cái retail payroll, tức là những cái cửa tiệm bán hàng đó, thì lại giảm đến 6.100 người. Rồi riêng về cái government đó thì decline khoảng 5.000 công ăn việc làm, của thưa quý vị. Professional and business thì cộng vào chỉ có 42.000, đây là con số cao nhất trong những cái lĩnh vực khác. Và education and healthcare thì cộng vào chỉ có 4.000 người thôi, và đây là con số rất là khiêm nhường cho cái tháng 2 vừa rồi. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến thành phố Philadelphia. Cách đây 3 tuần thì Dũng có gửi bản tin về thành phố Philadelphia là có thể trong tương lai sẽ cấm luôn là trả bằng giao dịch bằng tiền mặt. Ngay cả chúng ta vào nhà hàng hay là những cái cửa tiệm đó, thì Dũng nói rằng cái luật này đã bị bỏ vì vi hiến, nhưng mà nó không có sai thành cái luật. Bây giờ thì người thị trưởng Jim Kenney, cái ông này đã ký được cái luật là bắt buộc là tất cả các nhà hàng và ngay cửa tiệm ở Philadelphia phải lấy tiền mặt, thưa quý vị. Tức là không phải là cấm hoàn toàn tiền mặt, mà phải lấy tiền mặt. Vì họ nghĩ rằng nếu mà trường hợp để cho cái những cửa tiệm hay là những cái nhà hàng mà lấy thẻ tín dụng không thôi đó, thì chắc chắn những người dân ở Philadelphia, mà chúng ta biết rằng cái dân lao động ở Philadelphia rất cao, họ làm gọi là cái income của họ thấp, rồi ngay cả cái điểm tín dụng của họ thấp thì họ không thể nào mà sign up một cái credit card được. Vì thế nếu mà không sign up được đó thì họ không thể nào mà đi nhà hàng hay là đi mua những cái thực phẩm vân vân. Điều đó thì hoàn toàn không có thích hợp. Và cuối cùng cái người thị trưởng ở đây là ông Jim Kenney đã ký cái luật rằng bắt buộc tất cả những cửa tiệm, nhà hàng và những cái tiệm khác nói chung phải vừa lấy tiền mặt và vừa lấy thẻ, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này và bản tin không được vui lắm buổi sáng nay, nói về you have to kiss goodbye đến $2 gallon gasoline, tức là vì phải hôn tạm biệt, chào cái tạm biệt về cái giá xăng 2 đồng. Xăng Dũng được coi là You Can Kiss, tưởng là hôm nay là ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ gì đó, nhưng mà hôm nay Kiss Goodbye về cái $2 gallon, quý vị. Chúng ta biết là trong một thời gian dài, quý vị trả tiền xăng, nó đổ xăng rất là thoải mái, vui vẻ và làm cho cái nền kinh tế nó cũng tăng nữa. Nhưng mà dạo gần đây phải nói là xăng lên rất nhiều, lên từ 15 đến 25 cent cho một gallon, quý vị. Theo như cái Gas Buddy đó, thì riêng về cái last year đó, chúng ta trả đến 2 đồng 98 xu cho một gallon là năm ngoái. Và năm nay chúng ta trả từ từ, xăng nó qua năm đầu năm thì nó xuống từ từ từ. Và có khi chúng ta trả khoảng dưới 2 đồng rất nhiều. Nhưng mà gần đây thì xăng bắt đầu jump trở lại. Theo cái AAA thì trung bình, average, thì người Mỹ trả khoảng 2 đồng 45 xu cho một gallon, quý vị. Và cái điều này cho thấy rằng khi mà OPEC họ đã giảm cái số lượng dầu thô trên thị trường, rồi cái khủng hoảng bên Venezuela cũng đã làm cho dầu thô biến động. Theo như cái Gas Buddy họ report đó, thì vào 25 tháng 2 đó, khoảng 1.600 cái cây xăng trên toàn quốc đó là lấy dưới 2 đồng. Tức là khách khoảng gần 3 tuần nay thôi, quý vị. Rồi chuyển qua mới tuần rồi thì có khoảng 350 cây xăng lấy 2 đồng một gallon. Và hiện tại bây giờ cái bản tin này đưa ra thì có khoảng 200 cây xăng vẫn còn ở giá 2 đồng và đa số là trên 2 đồng. Tức là chúng ta lấy 1.600 trừ 200 thì còn 1.400, tức là 140 với 1.400 cây xăng khác là trên 2 đồng. Texas thì quý vị thấy khoảng 1 đồng 25 xu cho một gallon, quý vị. Và đúng ra thì chúng ta vẫn còn rất may mắn vì trở lại vào tháng 7, ngày 17 tháng 7 năm 2008 đó, thời điểm đó xăng là 4 đồng 11 xu cho một gallon. Hiện tại bây giờ chúng ta có trả có lẽ là gần như là phân nửa giá thôi. Và 48 tiểu bang ngoại trừ Alaska và Hawaii đó, thì xăng ở California là 3 đồng 30 xu hiện tại bây giờ cho một gallon. Rồi thấp nhất là tiểu bang South Carolina là 2 đồng 20 xu. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng vào buổi sáng ngày hôm nay. Bản tin cũng khá là quan trọng, quý vị. Khi mà đi du lịch thì người nào cũng vậy. Chúng ta ở tùy theo cái income. Quý vị nào mà income cao thì chúng ta đi du lịch chúng ta không cần phải quan tâm đến tiền bạc nơi ở hoặc là chúng ta quan tâm đến phương tiện, vân vân. Chúng ta chỉ book chiếc máy bay rồi kiếm khách sạn nào sang sang vô ở thôi. Không có quan trọng về những cái chi phí. Nhưng trong cái số người Mỹ cũng có khoảng 50 triệu người income rất thấp, tức là nằm trong cái dạng mà gần như là khó khăn tài chính từ paycheck to paycheck, nhưng mà họ phải rất là kỹ lưỡng tính toán từng chút để mà có một chuyến du lịch không phải bị hụt trước thiếu sau. Nhưng mà Airbnb dạo gần đây đó là một cái điểm dừng chân để mà nghỉ ngơi cho đa số những người income thấp. Nhưng mà cái vấn đề theo như cái lời ông bà xưa nói đó, rất bình dân là tiền nào của đó. Đúng là như vậy, quý vị. Vì mới đây nhất thì Airbnb đã bị rất nhiều cái lời phàn nàn từ consumer, tức là những người sử dụng đó, người khách hàng đó. Họ nói rằng họ rất là bị phiền toái khi mà họ phát hiện ra nhiều cái hidden camera, tức là những cái camera mà giấu trong những nơi thầm kín. Chẳng hạn như họ nói họ vào cái bathroom thì cái đèn á ở trên cái trần nhà đó, ở trong cái bồn tắm đó, là trong đó có một cái camera, gọi là cái hidden camera đó, quý vị, tức là camera mà giấu mà không ai biết hết. Rồi ngay cả những cái fake smoke detector, những cái báo cháy đó cũng là một cái camera nữa. Rồi họ có thể đi lên cái phòng ngủ của họ đó, ngay cái giường ngủ của vợ chồng đó, thì xung quanh những cái đèn xung quanh đó có những phone charger mà họ gắn luôn cái tường đó là một cái hidden camera mới nữa. Rồi ngay cả những cái bồn tắm như vậy cũng có những cái camera và xin lỗi, những cái phòng ngủ về từ những bóng đèn đó là từ những cái camera ở trong cái bóng đèn đó. Và họ nói rằng tất cả mọi nơi và đặc biệt có rất nhiều cái lời phàn nàn ở nhiều quốc gia khác nhau, và tôi cũng tin chắc rằng ở Hoa Kỳ cũng có luôn. Và theo như cái trên một cái diễn đàn NBC thì cái người giám đốc của công ty Airbnb đó thì nói rằng thật sự ra đó mỗi năm như vậy có trên 400 triệu khách hàng sử dụng Airbnb và chỉ có khoảng dưới 1% là complain về cái vấn đề này. Tức là Tí Dũng nghĩ rằng 1% mà complain đó, tức là những người đó biết được có camera. Vậy thì bao nhiêu phần trăm không biết camera mà họ vẫn bình thường? Chúng ta biết rằng có bao nhiêu người, đặc biệt như những người mà về technology high tech đó, thì họ nhìn họ biết liền. Còn những người mà ngơ ngơ ngán ngán đi vừa giống là họ không biết gì hết, họ đi vào họ đi ra họ bình thường, họ cũng chẳng biết trong đó có camera hay không. Vì thế khi chúng ta sử dụng cái Airbnb này đó thì chúng ta thiệt sự là cẩn thận đó quý vị, vì chúng ta không biết rằng chuyện gì xảy ra. Và ngay cả trước đây thì Dũng gọi bất tin rằng Airbnb này khi mà chúng ta sử dụng ở Trung Quốc đó, thì Trung Quốc yêu cầu cái công ty này phải forward tất cả những cái thông tin cá nhân của những người khách hàng sử dụng Airbnb ở Trung Quốc đi vào cái system về government của họ. Điều này thật sự ra thì nó rất là sai cái thưa quý vị, nhưng mà nếu mà Airbnb muốn mở một cái thương hiệu hay là một cái làm ăn ở Trung Quốc á, thì phải tuân thủ theo, tức là nhập gia phải tùy tục. Và theo như ông Charlie thì ông cũng nói rằng đại diện Airbnb đó thì nói rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hạn chế cái những cái tai nạn rủi ro này hay là những cái incident này á, xảy ra, và sẽ tăng cường gọi là kiểm soát nhà cửa đó thật là kỹ mỗi khi mà họ sign up với lại Airbnb. Chúng ta biết là ví dụ bên Tiến Dũng có hai căn nhà, Tiến Dũng cho mướn một căn nhà ở Airbnb, dọn sạch sẽ đúng cái tiêu chuẩn của Airbnb require, tức là họ muốn thì họ sẽ gửi người đến kiểm tra, tức là phòng tắm, phòng ngủ, nước nôi, điện nước, rồi máy giặt, máy sấy hay là tủ lạnh, rồi tất cả mọi thứ, ngay cả cái dàn heat system hay là cooling system, họ kiểm tra hết tất cả. Nếu mà đủ tiêu chuẩn rồi họ mới cho lên cái list Airbnb. Và khi lên như vậy đó thì chúng ta sẽ vào cái Airbnb.com, chúng ta kiếm coi cái chỗ nào, dù chúng Dũng đi qua California thì tìm những ngôi nhà ở California, thì cái chuyện đó thì đơn giản rồi, thì nó rẻ, rất rẻ quý vị, rẻ lắm. Nhưng mà đúng là tiền nào của đó rẻ, nhưng mà chúng ta thật cẩn thận. Nếu mà vợ chồng đi thì Dũng nghĩ rằng nên mướn hotel thì nó better hơn, nhưng mà hiện tại bây giờ đó chúng ta đi đâu cũng vậy, chúng ta nên cẩn thận. Có những cái camera mà chúng thấy rằng nó rất là tinh vi, mà trên cái website này chúng coi trong cái Airbnb nó tinh vi vô cùng, và ví dụ nghĩ rằng đây là những người thiệt sự là bệnh, rất là bệnh, bệnh ơi là bệnh, cứ thưa vị. Trở lại báo báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và nãy anh Tiến Dũng có đưa bản tin, tưởng đâu anh Tiến Dũng nói hôm nay ngày 8 tháng 3 cho nên là phụ nữ được đi đổ xăng giá rẻ, ai nhè đâu anh nói là kiss goodbye với lại hai đồng xăng, ngày mai mốt chắc có nước phụ nữ sao để anh đi bộ ha.
Bởi vì cái ngày 8 tháng 3 này đó mà xăng nó lên như vậy đó, mà quý vị nào mà phái nữ đó mà không có nhận được bông thì cũng thông cảm, vì xăng lên như vậy khi mấy ông chồng cũng xếp tiền mua bông để mà đổ xăng đó thì cũng thông cảm. nhưng mà quý vị bảo ngày 8 tháng 3 ở đây thì Dũng thấy không có hưởng ứng nhiều về ngày 8 tháng 3, phải không? Đâu bảo à, ngày Valentine thì có, nhưng mà 8 tháng 3 như là ở bên Việt Nam thì có, chứ Mỹ thì Dũng thấy cũng chẳng hưởng ứng. Mà thậm chí sáng giờ Dũng coi trên website đó không có một cái bài báo nào mà nói về cái ngày 8 tháng 3, hình như là cái đó nằm ở đâu đâu hay là ở Mỹ có không?
Ở bên này không có anh, chỉ thấy ở bên Việt Nam của mình thôi, là thấy là bạn bè hay người thân bây giờ là thấy là trên những cái trang mạng xã hội đó là thấy các chị rầm rộ khoe hoa rồi quà. Dạ, nhưng mà bên này thì không có.
Tại sao gọi lần này quốc tế phụ nữ, nếu quốc tế là international chứ tại sao international lại không thấy? Ví dụ nghe là ngày quốc gia phụ nữ thì có, hay là ngày nation của quốc gia đó thôi, chứ nếu quốc tế thì những sáng nay thấy coi là thấy, hay nó chỉ về châu Âu hay là châu Á là ở Mỹ thì lại không thấy. Thì quý vị ở đây mà nhớ nhập gia tùy tục nha, không thấy bông không thấy hoa thì chúng ta đừng có buồn, nhưng mà cái ngày Valentine không có thì buồn lắm. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chú vị của nhiều Bảo có ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào. À quên Bảo ơi, Tiến Dũng xin nhắc lại chút xíu nữa. Quý vị đang nghe chương trình này đó thì chúng ta nhớ là ngày mai đó, trước khi đi ngủ đó, chúng ta nhớ turn đồng hồ lại nha. Chúng ta ít xin lỗi, turn lên một giờ, chứ là chúng ta 7. Ví dụ bây giờ là 9:50 đi, thì thứ bảy trước khi đi ngủ chúng ta turn lên là 10:50. Chúng ta nhớ nha, đặc biệt cho quý vị nào mà đi lễ, đi nhà thờ đó, thì chúng ta nhớ để chúng ta đi nhà thờ trễ đến thì người ta chúc phước thì ra rồi, không còn nữa đâu. Nhớ là thứ bảy là chúng ta turn đồng hồ lên một tiếng, 8 giờ thì chúng ta turn lên 9 giờ. 10 giờ thì chúng ta turn lên 11 giờ, thí dụ như vậy. Cảm ơn Bảo rất nhiều nha. Xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc anh có một thứ sáu thật là bình an, cũng như là một cuối tuần thật là vui vẻ.